là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Ba, ngày 4 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam đã có tổng số 24 ca nhiễm biến thể Omicron.
Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai các cuộc thanh tra việc mua sắm kit test COVID-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
10 quận huyện ở Hà Nội dừng cho học sinh đến trường.
Phần tin thế giới có những thông tin: các nước Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.
Indonesia rút ngắn thời gian cách ly khi nhập cảnh.
Chính phủ Italy sẽ ban hành các biện pháp mới về phòng chống dịch trong cuộc họp nội các dự kiến diễn ra vào ngày mai, mùng 5 tháng 1. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là kỳ họp chưa từng có tiền lệ, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới trong hoạt động Quốc hội nhằm đáp ứng những yêu cầu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước và kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2021, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư với diễn biến phức tạp đã tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm đã có chuyển biến tích cực, lạm phát được giữ ở mức thấp, các cân đối lớn được đảm bảo, cán cân thương mại duy trì thặng dư. Trên cơ sở yêu cầu cấp thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất nhằm kịp thời quyết định một số nội dung quan trọng gồm xem xét thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Xem xét thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.
Bên cạnh 4 nội dung cấp bách tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thống nhất với Chính phủ gửi báo cáo bổ sung về tình hình phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, nhất là việc ứng phó với biến chủng mới Omicron. Ngoài ra, Chính phủ sẽ có báo cáo về những vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các sai phạm, tiêu cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nói chung và tại công ty Việt Á. Cũng tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ gửi báo cáo bổ sung tới các đại biểu Quốc hội về chương trình phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo trên, dự lường những vấn đề lớn có thể phát sinh trong thời gian tới, hiến kế cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội những quyết sách, giải pháp cụ thể để Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết chung của kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Biến chủng Omicron và vụ án công ty Việt Á là những vấn đề nóng được cử tri và dư luận quan tâm thời gian qua. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Liên quan vụ án tại công ty Việt Á và CDC Hải Dương, cơ quan điều tra mới đây cho biết đã có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời, cấp phép lưu hành chính thức sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Việc hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm với công ty cổ phần công nghệ Việt Á tại Bộ Y tế. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 xác định một số lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thuộc hai tỉnh Nghệ An và Bình Dương đã thông đồng cấu kết với công ty Việt Á, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam, vi phạm các quy định khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng chống dịch COVID-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Được biết, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố thêm 12 bị can, trong đó có 2 giám đốc CDC, vụ trưởng và vụ phó thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo về công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021. Theo đó, đối với nhiệm vụ có kế hoạch thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch vừa qua để chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2022. Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Tổng Thanh tra Chính phủ đã xây dựng phê duyệt 3 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời có văn bản hướng dẫn các bộ ngành địa phương thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai các cuộc thanh tra ngay trong quý 1 năm 2022, đồng thời sẽ theo dõi đôn đốc hướng dẫn, tổng hợp kết quả thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về một số nhiệm vụ trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các cấp, các ngành và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Theo cơ quan thanh tra, hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.
Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đàm Văn Huân dự và chỉ đạo tổng kết công tác mặt trận huyện Mê Linh năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nỗ lực vượt khó trong đại dịch COVID-19. Năm 2021, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên huyện Mê Linh đã chủ động, linh hoạt công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kép. Nổi bật là đã vận động nhân dân ủng hộ hơn 24 tỷ đồng cho quỹ phòng chống COVID-19 và quỹ vaccine thành phố, trao tặng hơn 6.700 suất quà cho hộ gia đình khó khăn do dịch bệnh và tiếp sức tuyến đầu chống dịch, huy động và trao tặng hơn 100 thiết bị học trực tuyến cho học sinh nghèo. Biểu dương kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Đàm Văn Huân đề nghị năm 2022, hệ thống mặt trận huyện Mê Linh tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của mặt trận, quan tâm nhân rộng các mô hình xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2022. Sau một năm 2021, nhiều thành công và dấu ấn. Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp lớn hơn nữa cho sự phục hồi của nền kinh tế. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm qua nền kinh tế thế giới và Việt Nam phải chịu nhiều áp lực do sự hoành hành của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đã có sự đóng góp lớn cho nền kinh tế. Chỉ tính riêng trên khía cạnh thu ngân sách, các dịch vụ trên thị trường chứng khoán đã đóng góp tới 11.000 tỷ đồng cho thu nội địa, gấp đôi so với năm 2020. Trong năm 2021, thị trường chứng khoán liên tục chinh phục các đỉnh lịch sử, là nơi thu hút dòng tiền trở thành kênh huy động vốn hữu hiệu cho nền kinh tế. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm qua nền kinh tế thế giới và Việt Nam phải chịu nhiều áp lực do sự hoành hành của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đã có những đóng góp lớn cho nền kinh tế. Chỉ tính riêng trên khía cạnh thu ngân sách, các dịch vụ trên thị trường đã đóng góp tới 11.000 tỷ đồng cho thu nội địa, gấp đôi so với năm 2020. Trong năm 2021, thị trường chứng khoán liên tục chinh phục các đỉnh lịch sử, là nơi thu hút dòng tiền và trở thành kênh huy động vốn hữu hiệu cho nền kinh tế.
Năm 2022, với những khó khăn đã được xác định từ trước, những diễn biến còn phức tạp của đại dịch, áp lực về lạm phát và tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính đề nghị thị trường chứng khoán tiếp tục hoàn thiện và cải thiện hướng tới minh bạch chất lượng. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
Một năm gói cầu đầy thẳng lợi cảm giác và huy động vốn trên thị trường chứng khoán, năm 2021 tăng 25% so với năm 2020. Và chúng ta xử lý thành công cái nghẹn mạch ở cái sàn thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ một cách kịp thời về vấn đề gọi là chống nghẹn mạch.
Năm 2022, với những khó khăn đã được xác định trước từ những diễn biến còn phức tạp của đại dịch, áp lực về lạm phát và tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính đề nghị thị trường chứng khoán tiếp tục hoàn thiện và cải thiện hướng tới minh bạch, chất lượng.
Đặc biệt là với 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Bộ trưởng đã giao, đã gợi mở và chỉ đạo rất nhiều nội dung quan trọng để cho ngành chứng khoán tiếp tục có những phát triển ở trong năm 2022 và những năm tiếp theo và cho 10 năm tới.
Đặc biệt với sự xuất hiện của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, công tác tổ chức thị trường cũng được kỳ vọng sẽ nhất quán năng động hơn. Bộ Tài chính cũng đề nghị ngành chứng khoán tiếp tục kiện toàn hơn nữa tổ chức của VNX trong thời gian tới.
Đặc biệt với sự xuất hiện của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, công tác tổ chức thị trường cũng được kỳ vọng sẽ nhất quán năng động hơn. Bộ Tài chính cũng đề nghị ngành chứng khoán tiếp tục kiện toàn hơn nữa tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây xin chuyển sang những thông tin khác. Trong năm 2021, công tác quản lý sử dụng đội ngũ công chức, viên chức có nhiều đổi mới tích cực. Đáng chú ý là việc bỏ quy định bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và cắt giảm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức. Bộ Nội vụ cũng đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện một số chính sách đổi mới về tuyển dụng công chức viên chức, thu hút trọng dụng nhân tài, tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Về biên chế công chức, viên chức, đến hết năm 2021, cả nước đã giảm 10,01% biên chế công chức, giảm 11,67% biên chế sự nghiệp. Việc tinh giản biên chế cơ bản đã gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ. Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và tương đương giảm 7 tổ chức. Tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở giảm 1.648 tổ chức.
Trong ngày 3 tháng 1 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi thông báo tới các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch COVID-19. Theo thông báo số 865 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 10 đơn vị cấp quận có mức độ dịch cấp độ 3 từ tuần này gồm Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì và Thanh Xuân. Những đơn vị này sẽ dừng cho học sinh đến trường.
Tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 1 đến 16 giờ ngày 3 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới SARS-CoV-2. Đến nay, Việt Nam đã có tổng số 24 ca nhiễm biến thể Omicron. Trong số các ca nhiễm mới, có 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước, giảm 998 ca so với ngày trước đó. Tại 60 tỉnh, thành phố, có 11.017 ca trong cộng đồng. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh với số mắc như sau. Hà Nội 2.100 ca, Hải Phòng 1.749 ca, Tây Ninh 919 ca, Vĩnh Long 842 ca và Cà Mau 821 ca. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 5 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca và Thanh Hóa 2 ca.
Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày hôm qua Hà Nội ghi nhận 2.106 ca F0, trong đó có 366 ca tại cộng đồng, 1.454 ca tại khu cách ly, 286 ca tại khu phong tỏa. Các ca nhiễm mới phân bố tại 367 xã phường thị trấn thuộc 29 trên 30 quận huyện thị xã, trong đó 366 ca cộng đồng ghi nhận tại 146 xã phường thuộc 26 trên 30 quận huyện.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết năm 2021, cả nước có 5.615 trên 8.233 xã, đạt tỷ lệ 68,2% đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5,8% so với năm 2020. Trong đó có 503 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, có 213 đơn vị cấp huyện thuộc 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 40 đơn vị so với năm 2020. 14 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 tỉnh bao gồm Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên và Hà Nam được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 3 tỉnh, thành phố đã có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Thái Bình, Cần Thơ và Hải Dương, đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận cấp tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Như vậy, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành vượt các mục tiêu năm 2021 được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.
Sau 72 giờ vận hành thử nghiệm, trạm bơm Thanh Điểm, huyện Mê Linh đã sẵn sàng vận hành từ 0 giờ đêm ngày 4 tháng 1 năm 2022 để lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân. Đây được xem là lời giải cho tình trạng cấp nước khó khăn những năm gần đây tại huyện Mê Linh nói riêng. Trạm bơm Thanh Điểm đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho 6.500 hectare nông nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh. Bên cạnh đó, nguồn cấp từ trạm bơm này sẽ bổ sung nguồn nước cho một số địa phương lân cận của Hà Nội và một phần thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Theo kế hoạch vụ xuân năm 2022, Hà Nội dự kiến gieo trồng khoảng 103.000 hectare, trong đó diện tích lúa hơn 81.300 hectare, giảm 3.500 hectare so với năm 2021 do chuyển đổi diện tích đất lúa sang các loại cây trồng khác. Hiện trạm bơm Thanh Điểm đã đủ điều kiện để bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội quản lý, vận hành. Dù vậy, trạm bơm dã chiến nằm kế bên vẫn sẽ được bổ sung đầy đủ hệ thống trang thiết bị, nguồn cấp điện để sẵn sàng hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố tại trạm bơm chính vừa mới hoàn thành.
Thành phố Hà Nội mới ban hành kế hoạch bình ổn thị trường, kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong phòng chống dịch, bảo đảm hàng hóa dịp lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo đó, thành phố đã dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu với giá trị 39 tỷ đồng, gấp 3 lần tháng bình thường. Hiện có 44 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá với tổng giá trị hàng hóa là 18 tỷ đồng. Sở Công Thương thành phố cũng kết nối với 53 tỉnh thành để đưa hàng hóa về Hà Nội phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai bán hàng thương mại điện tử, bán hàng tại các chợ truyền thống, các điểm bán hàng ô cốp phục vụ nhu cầu người dân.
Thời điểm này, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản, thực phẩm đã tăng tốc để đáp ứng đơn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng đang tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán. Ngành nông nghiệp cũng phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương tạo cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản với giá thành phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích. Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phạm Văn Duy cho hay, dự báo nhu cầu sản phẩm nông nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sẽ tăng so với năm trước. Cụ thể, lúa gạo 43,86 triệu tấn, tăng 2%, thịt các loại 6,2 triệu tấn, tăng 14,8%, trứng 16 tỷ quả, tăng 10%, thủy sản 8,73 triệu tấn, tăng 1%, rau 1,8 triệu tấn, tăng 1,7%. Do vậy, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tập trung sản xuất, chế biến, bảo đảm nguồn cung, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 1, hệ thống siêu thị Go, Big C, Tops Market và Go thuộc tập đoàn Central Retail sẽ triển khai chương trình đồng hành cùng nông dân, trong đó đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long. Trong chương trình này, trái thanh long sẽ được Central Retail thu mua trực tiếp từ hộ nông dân và hợp tác xã và vận chuyển nhanh chóng đến các hệ thống phân phối của tập đoàn này. Về giá, tập đoàn này cho biết giá bán ngày 4 tháng 1, thanh long ruột đỏ tại Go Big C miền Nam chỉ 12.900 đồng 1 kg, trong khi tại khu vực Hà Nội là 15.900 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, các hệ thống siêu thị của Central Retail còn chế biến ra các món đồ ăn thức uống từ trái thanh long như bánh mì thanh long, thạch thanh long, sinh tố thanh long, nước ép thanh long, bánh bông lan từ thanh long.
Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết đến nay thành phố đã hoàn thành một khối lượng lớn các quy hoạch. Ở cấp độ quy hoạch phân khu nói chung, thành phố đã cơ bản hoàn thành 66 trên 68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cấp 1 và đang gấp rút triển khai việc cụ thể hóa ở cấp độ tiếp theo tại các đô thị vệ tinh cấp 2. Lý giải nguyên nhân chậm lập phê duyệt hai đồ án quy hoạch phân khu đô thị thuộc đô thị trung tâm còn lại là quy hoạch phân khu sông Hồng R15 và quy hoạch phân khu sông Đuống R6, Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết đây là khu vực đặc thù phải tuân thủ các yêu cầu của luật đê điều. Đến nay, cả hai đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống đã được xin ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mới đây, ngày 21 tháng 12 năm 2021, Bộ Xây dựng cũng đã có ý kiến góp ý về hai đồ án quy hoạch này. Ủy ban nhân dân thành phố đang chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, bảo đảm đúng quy trình quy định, phấn đấu trình phê duyệt hai đồ án trong quý 1 năm 2022.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bổ sung hệ thống tín hiệu 566 đường ngang có gác. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng toàn bộ với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu theo quy định đối với 566 đường ngang có người gác. Bộ Tài chính bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn để Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành toàn bộ công tác này trong năm 2023. 82 đường ngang biển báo này là số đường ngang còn lại thuộc dự án cải tạo, nâng cấp 452 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động, có cần chắn tự động và đường ngang có gác nhằm gia tăng thiết bị cảnh báo, ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt cho người và phương tiện qua đường ngang.
Thưa quý vị các bạn, hệ thống thu gom nước thải chính của Hà Nội đã cơ bản được hoàn tất, nhưng việc xây dựng mạng lưới, đường ống đấu nối từ các hộ gia đình, nơi phát thải còn chậm. Điều này dẫn đến tình trạng xả thải trực tiếp ra sông Hồ gây ô nhiễm, trong khi nhà máy xử lý nước thải lại chưa phát huy hết công suất. Từ nhiều năm nay, đoạn sông Nhuệ từ khu vực Cầu Trắng đến cầu Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, nước sông đen ngòm đặc quánh và những ngày nắng, nước sông bốc mùi hôi khó chịu. Hầu hết các hộ gia đình sống ven sông khu vực này đều xả trực tiếp ra sông, một người dân cho biết.
Thực ra là cái này nó là từ ông bà nhà em ngày trước, em cũng chẳng biết. Nhưng mà thấy là hình như là toàn ra sông, bên này làm gì có đường ống nước đâu chị. Bên này là toàn xuống sau hết, vệ sinh ra ngoài đấy.
Theo đánh giá của Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Nhuệ đáy, thời gian qua sông Nhuệ bị ô nhiễm, tiếp tục bị ô nhiễm chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh, nhất là những đoạn sông chạy qua các khu vực đô thị, khu vực có các hoạt động sản xuất. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do ô nhiễm nước thải công nghiệp từ các làng nghề và nước thải sinh hoạt. Đáng lưu ý, nước thải sinh hoạt thải ra sông Nhuệ chiếm tỷ lệ trên 65% tổng lưu lượng nước thải ra sông Nhuệ, phần lớn không được xử lý. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam phân tích, thời gian qua thành phố Hà Nội đã cơ bản xây dựng được mạng lưới chính thu gom nước thải tại các tuyến đường lớn. Tuy nhiên, việc xây dựng mạng lưới nhánh trong ngõ đấu nối từ nhà dân ra mạng lưới chính còn gặp khó khăn.
Ở những cái ngõ hẻm trước đây nó chỉ có một đường ống thoát nước mưa chạy thôi. Ngõ hẻm nó bé quá thì bây giờ không thể làm một cái đường ống vào để thu nước thải được. Những cái tuyến mà gom cái nước thải thì người dân để đấu được vào đấy là cái khó khăn. Mặc dù có tiền cũng khó làm, phải có sự đồng thuận của người dân.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, tốc độ đầu tư xây dựng mạng lưới đấu nối thường chậm hơn so với đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Trong khi một số nhà máy xử lý nước thải lại rơi vào tình trạng không có nước thải để xử lý nên chưa phát huy được hết công suất hoạt động, đơn cử như nhà máy xử lý nước thải Yên Sở mới hoạt động được 60-70%.
Tỷ lệ đấu nối từ cái hộ gia đình đến cái mạng lưới thoát nước của đô thị hiện nay nó chiếm một cái tỷ lệ khoảng 60%, cho nên là cái tỷ lệ nước thải đến cái nhà máy xử lý nước thải ấy, nó cũng chỉ khoảng như vậy thôi, không phát huy được hết cái công suất.
Bộ Xây dựng mới ban hành thông tư số 15 hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, để văn bản này phát huy hiệu quả trong thực tiễn, một số ý kiến cho rằng chính quyền địa phương, các sở ban ngành phải đầu tư hơn nữa vào mạng lưới thu gom, nâng cao tỷ lệ đấu nối hệ thống nước thải. Có như vậy mới nâng cao hiệu quả đầu tư các nhà máy xử lý nước thải và ngăn chặn ô nhiễm sông Hồ trên địa bàn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ hôm qua đã nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Trong một tuyên bố hiếm hoi, năm cường quốc trên, đồng thời là năm quốc gia ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng, do vậy cần phải ngăn chặn sự phổ biến rộng rãi hơn nữa của những loại vũ khí này. Tuyên bố của các cường quốc hạt nhân được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu căng thẳng trong bối cảnh tình hình an ninh có nhiều biến động hiện nay.
Chính phủ Italy dự kiến sẽ ban hành các biện pháp mới về phòng chống dịch trong cuộc họp nội các dự kiến diễn ra vào ngày mai, mùng 5 tháng 1 năm 2022. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 liên quan đến biến thể Omicron đang gia tăng tại nước này.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết sẽ bắt đầu lệnh cấm không cho công dân chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 của quốc gia này bay đi nước ngoài từ ngày mùng 10 tháng 1. Quyết định này được Bộ Ngoại giao Hợp tác Quốc tế UAE và Cơ quan Xử lý Khủng hoảng Quốc gia các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất công bố. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 90% dân số các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và khoảng 34% trong số đó đã được tiêm mũi tăng cường.
Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết giấy thông hành vaccine đã được áp dụng đối với nhiều địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, nhà hát, trường luyện thi và các cơ sở đa năng trong nhà khác, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây. Được biết, giấy thông hành này chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ khi tiêm các mũi cơ bản hoặc mũi tăng cường.
Mặc dù biến thể Omicron được cho là nhẹ hơn biến thể Delta, nhưng nó đang tiềm ẩn mối đe dọa lớn cho trẻ em. Đây là lo ngại của một số chuyên gia y tế Mỹ về những triệu chứng bệnh ở trẻ phải nhập viện do nhiễm biến thể Omicron.
Một bệnh viện ở Israel vừa ghi nhận trường hợp mắc cùng lúc bệnh cúm và COVID-19 là một sản phụ chưa tiêm vaccine. Kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Israel đã ghi nhận khoảng gần 1,4 triệu ca mắc. Dự báo số ca lây nhiễm tại nước này trong vòng 2 tuần tới sẽ tăng vọt lên mức hơn 30%, 1/3 tổng dân số 9,5 triệu người.
Ấn Độ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên từ 15 đến 18 tuổi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới đang không ngừng gia tăng tại nhiều thành phố trên khắp cả nước. Ấn Độ sẽ chỉ sử dụng vaccine Covaxin trong nước sản xuất để tiêm cho khoảng 74 triệu em ở độ tuổi trên. Ngoài ra, nước này có kế hoạch sẽ triển khai tiêm liều vaccine thứ 3 cho nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu và những người cao tuổi dễ bị tổn thương từ ngày 10 tháng 1.
Chính phủ Australia cho biết với việc biến thể Omicron không gây ra tình trạng bệnh nặng, nước này có thể thúc đẩy các kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế, ngay cả khi số ca mắc mới hiện đang lên tới mức kỷ lục với hơn 37.000 ca một ngày. Bộ trưởng Y tế nước này cho rằng biến thể Omicron dễ lây lan hơn, song không gây tình trạng bệnh nặng như những biến thể khác. Điều này sẽ giúp giảm bớt rủi ro đối với cả các cá nhân và hệ thống y tế.
Tại Anh, nơi có số ca mắc biến thể Omicron tăng nhanh, lại vừa công bố những dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron không gây ra tình trạng mắc bệnh nặng như biến thể Delta. Đây là kết quả nghiên cứu của Cơ quan An ninh Y tế Anh. Trong phân tích này, nguy cơ nhập viện thấp hơn đối với các ca nhiễm Omicron có triệu chứng hoặc không có triệu chứng sau khi tiêm 2 hoặc 3 mũi vaccine. Còn so với các ca nhiễm Omicron chưa tiêm phòng, tỷ lệ giảm 81% nguy cơ nhập viện sau 3 mũi tiêm. Tuy vậy, việc biến thể Omicron có thể lây lan rất nhanh vẫn gây ra những mối lo ngại nhất định trên thế giới. Vì thế, việc ngăn chặn khả năng tấn công của nó vẫn được ưu tiên hàng đầu.
Những ngày đầu năm mới này, ở khu vực thủ đô Washington, D.C., Mỹ đã chứng kiến cảnh tuyết rơi dày nhất từ đầu mùa đông đến nay, làm gián đoạn nhiều hoạt động. Tuần trước, tại khu vực vùng núi của bang Nevada cũng ghi nhận một cơn bão tuyết. Chỉ trong 24 giờ, tuyết đã rơi dày 1 mét. Nhiệt độ giảm sâu, tuyết rơi dày đã làm gián đoạn nhiều chuyến bay tại các bang phía Bắc nước Mỹ.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa có trận đấu giao hữu thứ 2 gặp câu lạc bộ La Solana trong thời gian đội tập huấn tại Tây Ban Nha, chuẩn bị cho vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải di chuyển khá xa với 3 tiếng đồng hồ di chuyển bằng ô tô để đến được địa điểm thi đấu. Di chuyển khá mệt nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy cố gắng, tập trung tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Mặc dù tạo ra được một số cơ hội nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể ghi bàn trong trận đấu này. Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu với thế trận khá cân bằng. Theo kế hoạch, hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu tiếp theo gặp câu lạc bộ Cordoba. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ theo giờ địa phương và được bán vé để phục vụ khán giả vào sân theo dõi hai đội thi đấu. Trận đấu muộn nhất vòng 21 ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp đón Wolverhampton trên sân Old Trafford. Có lợi thế sân nhà, nhưng Manchester thi đấu hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Các cầu thủ đội khách phối hợp tự tin và đầy chủ động khiến MU chỉ biết thu mình về phòng ngự. Nhờ có sự xuất sắc của De Gea mà lưới của MU không rung lên trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, thế trận có phần cân bằng hơn khi Manchester United đã có những thay đổi về chiến thuật. Sự xuất hiện của Bruno Fernandes giúp chủ nhà có thêm những cơ hội nguy hiểm, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, MU cố gắng dồn lên tấn công, hòng tìm kiếm 3 điểm nhưng họ đã phải nhận bàn thua. Phút 82, Martino thực hiện cú sút hiểm hóc hạ cục De Gea ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với trận thua này, MU tiếp tục đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng và cũng chỉ còn hơn Wolverhampton đúng 3 điểm. Vượt qua hai ngôi sao của Iran, cầu thủ người Hàn Quốc Song Heung-min lần thứ 5 liên tiếp giành quả bóng vàng châu Á. Ngôi sao của Tottenham nhận tổng cộng 242 điểm, chiếm 30,3%, bỏ xa cầu thủ về nhì là Sadar Amon của Iran 111 điểm. Amon đang khoác áo câu lạc bộ Zenit ở giải vô địch quốc gia Nga. Taremi, tuyển thủ khác của Iran, về thứ 3 khi nhận được 90 phiếu bầu. Kể từ năm 2014, Song Heung-min luôn có mặt trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Tiền đạo người Hàn Quốc về nhất vào các năm 2014 và 2015, về thứ 3 vào năm 2016. Kể từ năm 2017 tới nay, chân sút đang khoác áo Tottenham luôn về nhất. Trong năm 2021, Song ghi 21 bàn cho Tottenham và có 4 pha lập công cho màu áo tuyển Hàn Quốc. Mùa giải 2021-2022, Song Heung-min đã chơi 24 trận trên mọi đấu trường cho Tottenham, ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, thời tiết chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.